Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ Bảy lúc 7:30 trên làn sóng 97.3 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng ta cùng nhau kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giêsu trong tuần này. Dù có đạo hay không, chúng ta cũng mừng Giáng sinh dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Và chúng ta đều biết Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giêsu xuống trần làm người. Mừng Giáng sinh là chúng ta mừng sinh nhật của Chúa Cứu Thế. Khi mừng sinh nhật những người có công với đất nước, người ta không trưng bày hình ảnh khi người đó mới sinh, cũng không nhắc lại những diễn biến xảy ra trong ngày người đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc đến những điều những người đó làm khi đã thành nhân, những công trạng của họ khi đã trưởng thành và góp mặt với đời. Đối với Chúa Cứu Thế Giêsu thì khác. Mỗi khi kỷ niệm sinh nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc đến hình ảnh Chúa hài đồng và những câu chuyện lạ lùng liên quan đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giêsu là một biến cố lớn trong lịch sử nhân loại. Chung quanh ngày Chúa ra đời có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ lùng mà thánh sử ghi lại. Trước hết, ngày Chúa Giêsu Giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, tức là trước Chúa và sau Chúa. Tức là trước và sau ngày Chúa Giêsu sinh ra. Ngày Chúa Giêsu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày qua đời. Những ngày đó được tính dựa vào thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh. Ngoài những điều đó, khi kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể không nhắc đến những diễn biến lạ lùng xảy ra chung quanh sự ra đời của Chúa. Những diễn biến đó gồm có: thứ nhất, sự ra đời của Chúa Giêsu được nói đến từ nhiều thế kỷ trước. 700 năm trước khi Chúa Giêsu chào đời, một vị tiên tri đã viết: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ trong vùng đất tối tăm. Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, một con trai đã được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Cố vấn kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Hoàng tử bình an. Đó là lời tiên tri về thời điểm và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra đời. Chúa Giêsu đã ra đời khi người Do Thái sống trong bóng tối của nô lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai trị của người La Mã. Chúa đến đem ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và cho mọi người trên trần gian. Diễn biến đặc biệt thứ hai là Chúa Giêsu do một trinh nữ sinh ra. Cũng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, nhà tiên tri Ê-sai tuyên bố: chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này đã thành sự thật khi thiên sứ Gabriel đến làng Nazareth nói với trinh nữ Mary những lời sau đây: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được gọi là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 28, 31 và 32. Trinh nữ Mary nghe lời thiên sứ nói bèn thưa: tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó? Thiên sứ đáp, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu do trinh nữ Mary sinh ra. Một trinh nữ sinh con là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng điều này đã được nói trước hàng 700 năm và đã thành sự thật. Điều đặc biệt thứ ba trong sự ra đời của Chúa Giê-xu là tin Chúa ra đời đã khiến cả một triều đình bối rối. Tin một em bé chào đời mà làm cho cả một triều đình bối rối. Đây là điều cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, nhưng đã xảy ra cho triều đình vua Herod tại vùng Palestine. Kinh Thánh ghi rằng, khi có mấy nhà thông thái đến kinh thành Jerusalem, vào cung điện Herod và hỏi rằng, vua Giuđa mới ra đời tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Đến nỗi vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ tìm trong sử sách xem vị vua đó ra đời tại đâu. Và khi các học giả nói rằng, Chúa ra đời tại làng Bethlehem, vua Herod đã tìm cách trừ khử ngài. Diễn biến thứ tư đặc biệt khi Chúa ra đời là khi ra đời, Chúa Giê-xu được đặt nằm trong máng cỏ. Khi một em bé sắp chào đời, cha mẹ và người trong gia đình không những chuẩn bị nôi giường mà cũng trang hoàng cả một căn phòng để chào đón. Nếu gia đình nghèo thì ít nhất cũng có một cái nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giê-xu chào đời, vì hoàn cảnh, ngài không được ở trong căn phòng đẹp hay trong nôi ấm cúng, nhưng ngài phải ở trong một chuồng chiên dơ bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. Nơi Chúa sinh ra đời không những đặc biệt như thế, nhưng các thiên sứ đã biết, và đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các bục đồng, là dấu hiệu để họ tìm đấng cứu thế mà thiên sứ báo tin. Thiên sứ nói, đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Điều đặc biệt thứ năm là tin Chúa ra đời được các thiên sứ loan truyền trên không trung. Thưa quý vị, đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa Giê-xu ra đời, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, cũng là niềm vui lớn cho mọi người. Hôm nay, tại thành vua David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Sau đó, muôn vàng thiên binh hợp với vị thiên sứ đó hát ca ngợi Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người ngài thương. Điều đặc biệt thứ sáu khi Chúa ra đời là tin Chúa ra đời được loan báo qua một vì sao trên trời. Thánh Kinh ghi như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bethlehem vào thời vua Herod, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi, vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ ngài. Khi các nhà thông thái là những người chuyên nghiên cứu các vì sao trên trời, thấy một vì sao lạ xuất hiện, họ biết ngay là có một nhân vật đặc biệt ra chào đời. Vì thế, họ đã gác bỏ công việc, rủ nhau theo hướng vì sao lên đường đi tìm nhân vật đặc biệt mới sinh để tôn thờ ngài. Điểm đặc biệt thứ bảy khi Chúa Giê-xu ra chào đời là khi Chúa ra đời, các mục đồng đã đến tôn thờ ngài. Thường khi một em bé ra chào đời, có nhiều người đến thăm, nhưng chỉ những ai quen biết hoặc là bà con mới thăm. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, không có người bà con nào đến thăm, vì ông Giô-sép và bà Ma-ri đang đi xa nhà. nhưng có các mục đồng đến. Đây là những mục đồng đã được thiên sứ báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục đồng kể lại những điều họ đã thấy và đã nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất cả mọi điều đều lạ lùng và huyền nhiệm vô cùng, chưa xảy ra cho một người nào. Và điều đặc biệt thứ 8 khi Chúa Giê-xu ra đời là các nhà thông thái đã tìm đến dâng lễ vật cho Ngài. Các nhà thông thái, như chúng tôi nói lúc nãy, đã đi theo vì sao tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài. Kinh Thánh ghi như sau: Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng vô cùng. Bước vào nhà, thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài. Họ bèn quỳ xuống, thờ lại Ngài, rồi mở hộp châu báu, dâng lên Ngài các lễ vật, vàng, nhũ hương và mục dược. Thưa quý thính giả, Chúa Giê-xu không những đã sinh ra đời một cách lạ lùng với bao nhiêu sự việc lạ thường xảy ra chung quanh ngày Chúa ra đời, nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu thương. Ngài không chỉ dạy cho con người những mẫu mực yêu thương, nhưng chính Ngài vì yêu thương đã hy sinh chịu chết cho nhân loại. Mừng Giáng sinh năm nay, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà tặng, nhưng hãy mừng sinh nhật Chúa một cách ý nghĩa và xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn hết. Đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời và mời Ngài làm đấng cứu thế cho riêng mình. Thánh Kinh dạy, Chúa cứu thế đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghinh tiếp. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, bốn chủ đề chính của Giáng sinh là hy vọng, yêu thương, vui mừng và bình an, tượng trưng trong bốn cây nến của mùa vọng. Hôm nay chúng ta nói đến ngọn nến thứ tư, tức là ngọn nến bình an. Trước khi Giáng sinh, Chúa Giê-xu được gọi là Chúa Bình An hay là Vương Tử Hòa Bình. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Thần đã hát: Vinh danh Thiên Chúa trên cao, hòa bình dưới đất, ơn ban cho người. Bình an hay hòa bình là điều mà con người cần hơn cả để sống. Bình an là nói đến bình an ở trong tâm hồn. Bình an trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta đối diện với mọi hoàn cảnh trên đời dễ dàng và có thể vui sống. Nhưng làm thế nào để có bình an trong tâm hồn? Chúng ta không thể tự tạo bình an trong tâm hồn bằng cố gắng riêng của mình, nhưng cần có một sức mạnh từ trời. Tôi nói sức mạnh từ trời bởi vì nguyên nhân của những bất an trong tâm hồn là vì chúng ta không có mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và giữa chúng ta với Chúa phải có một mối tương giao tốt đẹp, hài hòa thì chúng ta mới có bình an. Thánh Augustine, sau bao nhiêu năm sống với bất an trong tâm hồn, ông đã tìm đến với Chúa để tìm được bình an trong tâm hồn, và ông đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa. Linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi Chúa. Thật đúng như vậy, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể an nghỉ nơi Chúa. Không an nghỉ nơi Chúa thì tâm hồn chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ. Nguyên nhân chính khiến cho giữa Chúa với chúng ta có một khoảng cách, đó là tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ điều gì bất khiết ngăn chặn mối giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thật ra, chính thái độ coi nhẹ Thiên Chúa, không công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống đã đẩy chúng ta xa Thiên Chúa, khiến cho tâm hồn bất an. Kinh Thánh dạy, những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an. Kẻ ác không nhất thiết là người làm điều gian ác, nhưng bất cứ người nào không làm theo lời dạy của Thiên Chúa, không đi theo đường lối của Ngài, sống bên ngoài sự dẫn dắt của Chúa. Không nhất thiết làm điều gian ác mới là tội, nhưng sống không đúng với mục đích của Thiên Chúa, đó cũng là tội. Vì vậy, để có bình an trong tâm hồn, trước hết chúng ta cần có bình an với Đức Chúa Trời. Nghĩa là giữa Chúa với chúng ta phải có một mối tương quan tốt đẹp. Chúa Giêsu đã giáng sinh để tạo mối tương quan tốt đẹp đó. Kinh Thánh dạy, Ngài là sự bình an của chúng ta. Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta, nghĩa là Chúa Giêsu đã bắt nhịp cầu ngăn cách giữa Thiên Chúa với con người tội lỗi. Tội lỗi phải có án phạt, và Chúa Giêsu đã giáng sinh nhận chịu án phạt đó thay cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Chúa Giêsu được gọi là tế lễ chuộc tội, nghĩa là Chúa Giêsu hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chúa chết thay cho chúng ta. Chúa nhận chịu án phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Đó là chiếc cầu bình an Thiên Chúa đã thiết lập. Bình an giữa Đức Chúa Trời và con người. Chiếc cầu bình an đã thiết lập, nhưng con người phải bước đi trên chiếc cầu đó thì mới kinh nghiệm được bình an. Chúng ta bước đi trên chiếc cầu bình an này bằng đức tin của chúng ta. Nghĩa là chúng ta công nhận rằng Chúa Giêsu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước là để chịu chết, chuộc tội cho chính mình. Chúng ta công nhận cái chết của Chúa là cho chúng ta, vì chúng ta. Chúng ta bày tỏ đức tin đó bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã giáng sinh để cứu con. Con tin Chúa đã chịu chết thay cho con. Xin tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. Chỉ cần một lời cầu nguyện ngắn như vậy, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện như vậy, xin hãy cầu nguyện như vậy hôm nay để kinh nghiệm sự bình an trong tâm hồn mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. Một khi đã có bình an trong tâm hồn, chúng ta có thể sống bình an, hài hòa với người chung quanh. Mối tương giao giữa chúng ta với người chung quanh sẽ trở nên tốt đẹp. Điều này bắt đầu từ trong gia đình, sẽ lan đến cộng đồng xã hội, và rồi cả thế giới sẽ có thể sống trong bình an. Một bài hát Giáng sinh mà tôi rất thích có lời như sau. Cầu sao cho có bình an trên trần gian này, và xin bình an đó bắt đầu từ chính tôi. Vâng, bình an sẽ không có được nếu bình an đó không bắt đầu từ mỗi chúng ta. Bình an với Đức Chúa Trời, bình an với bản thân, và bình an với tha nhân. Chúa Giêsu Giáng sinh là để con người có bình an. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận bình an đó vào lòng với đức tin nơi Chúa Giêsu, đấng được gọi là Chúa bình an. Cầu sao cho có bình an trên trần gian này, và xin bình an đó bắt đầu từ chính tôi.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1363. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1363. Ngay trên đài tiếng nước tôi tại San Diego, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau, lúc 7:30 trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.